Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Thiện Đức đang an trú tại chùa Bổ Quang, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tối hôm nay ngày rằm tháng 11, tất cả các vị về chùa với tinh thần các vị về chùa nhân ngày rằm, và chúng ta đốt cây nhang, ta tưởng nhớ đến Phật. Nhưng mà khi chúng ta đốt nhang như vậy, chúng ta đang cầu nguyện gì? Có phải chăng chúng ta đang cầu nguyện cho vận mệnh, cho số phận của mình? Không biết điều đó có đúng hay không. Có đúng không thưa các vị? Dạ vâng. Các vị đốt nhang là để cầu nguyện cho mình được bình an, đốt nhang là để cầu nguyện cho gia đình của mình được an vui, được lợi lạc, con cháu đều được có sức khỏe và ít bệnh, ít đau. Nhưng mà xin thưa, tất cả những điều mà các vị muốn như vậy thì rất tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải tự hỏi một điều, đó là vận mệnh con người do ai tạo ra? Vận mệnh của chúng ta do ai tạo ra? Có phải chăng đó là do ta có một cái nghiệp trong quá khứ đã tạo ra, hay là chúng ta do ông trời tạo ra, hay là chúng ta do một đấng thần linh, một vị thần đã tạo ra vận mệnh của chúng ta? Bởi vì nếu chúng ta có hiểu rõ vận mệnh con người do ai tạo ra, và chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng, thì cái ý nghĩa ngày hôm nay tất cả các vị về chùa mới có phần lợi ích. Vì nếu chúng ta không hiểu được điều này, thì chúng ta dù có đốt nhang nhưng chúng ta vẫn chưa thấy lợi ích nhiều. Có người đốt nhang nhưng mà lợi ích rất lớn, có người cũng đốt nhang nhưng mà lợi ích không bao nhiêu. Đơn giản một điều, vì chúng ta chưa hiểu vận mệnh của ta do ai tạo ra. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu là vận mệnh của chúng ta là do nghiệp của chúng ta đã từng tạo trong quá khứ, hay vận mệnh của chúng ta là do trời tạo ra, hay vận mệnh của chúng ta là do một đấng phạm thiên, hay là một đấng sáng tạo, hay là một đấng cứu thế đã tạo ra vận mệnh của chúng ta. Và với ba quan điểm này, hiện nay chúng ta thấy đó cũng chính là quan điểm của nhiều tôn giáo. Chẳng hạn như Bà La Môn giáo thì họ cho vận mệnh của con người là từ ngay túc mệnh, từ ngay nghiệp của quá khứ đã tạo ra. Và đã tạo ra như vậy cho nên con người không được quyền khiếu nại và chỉ biết âm thầm lặng lẽ chấp nhận số phận mà thôi. Chẳng hạn như tại đất nước Ấn Độ có 4 giai cấp: giai cấp lãnh đạo, giai cấp cao nhất, giai cấp đó được gọi là giai cấp Bà La Môn, và giai cấp kế tiếp thấp hơn đó là giai cấp của vua chúa, chiến sĩ. Giai cấp thấp hơn nữa là giai cấp của những người thương gia, buôn bán. Và giai cấp thấp nữa đó là giai cấp của những người làm nô lệ, làm thuê, làm mướn. Và nếu tin tưởng hoàn toàn vào thuyết túc mệnh thì lúc bấy giờ người làm thuê làm mướn hãy an phận mình đi, suốt cả cuộc đời này chỉ phục dịch cho 3 giai cấp trên và không được một cái quyền để vào nhà thờ, không được cái quyền để mà đi đến nơi tôn giáo đang làm lễ. Họ chỉ có thể phục dịch ở vòng ngoài thôi, và họ suốt đời đã là giai cấp nô lệ, giai cấp làm thuê làm mướn, thì suốt cả cuộc đời này cũng làm thuê làm mướn thôi, không thể nào vượt qua được số phận. Và người nào mà buôn bán thì xin thưa, buôn bán thì mãi mãi là buôn bán thôi, vẫn không thể nào có thể vượt lên trên một cái giai cấp của những người chiến sĩ, của những người mà đã áp đặt một cái đời sống mà ta gọi đó là phong kiến. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai mà ta áp đặt vận mệnh của chúng ta là do trời tạo ra. Chẳng hạn như chúng ta đã từng nghe những câu nói mưu sự là tại nhân nhưng mà thành sự là tại thiên. Có nghĩa là mưu sự mình muốn làm cái gì đó thì đó là do người, nhưng mà được hay không được và thành hay không thành thì cái đó phải hỏi ông trời. Từ ngay do đó nhiều người không hiểu tại sao, cho nên nếu ai đó mà muốn hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình hãy bắt thang lên hỏi ông trời. Cho nên có nhiều người tin tưởng vào trời là một đấng sáng tạo, và khi họ thất bại điều gì và họ thấy những cảnh trái tai gai mắt giữa cuộc đời, lúc nào họ cũng kêu ông trời. Nhiều người đói khổ quá và la lên trên giữa trời và nói ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, người ta ác với tôi, người ta chửi tôi, thế mà ông cho người ta giàu có sung sướng, còn tôi thì ông cho một cuộc đời xui xẻo, không may mắn. Và như vậy thì ông ngó xuống như vậy có đúng hay không? Rồi thậm chí có nhiều người tức giận quá van nài ông trời, thấy ông trời không lên tiếng cho nên tức giận chửi luôn cả ông trời và nói ông trời không có mắt, có nghĩa là mắt ông đuôi rồi. Và có nhiều người đã tin tưởng ông trời rồi cuối cùng chửi luôn cả ông trời. Như vậy chúng ta đang giao vận mệnh của chúng ta cho ông trời. Quan điểm thứ ba, chúng ta đặt số mệnh của chúng ta cho các vị thần. Nói như vậy có nghĩa rằng khi mà chúng ta chưa tìm hiểu được vận mệnh của chúng ta do ai tạo ra và từ đâu tới, xin thưa, ta sẽ mãi mãi vẫn còn đang quay cuồng trong sự sai lầm, và giữa cuộc đời này ta vẫn tiếp tục sầu khổ, u bi và khổ não, phiền muộn. Mặc dù thỉnh thoảng các vị nghe ai đó nói rằng chùa Phổ Quang linh lắm, có Bồ Tát Quan Âm rất là linh, và ai mà tới Bồ Tát Quan Âm mà cúng một lần xin thưa về sẽ được khá giả. Hoặc là đến chùa Phổ Quang chỉ cần lên chùa đốt nhang thôi thì sẽ được Phật cho, sẽ được Bồ Tát Quan Âm cho. Xin thưa, cách nghĩ đó không đúng. Không đúng đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà có nhiều người nói, tại thầy nói không đúng chứ con thấy rõ ràng, con tới chùa Phổ Quang và con cúng, sau đó con làm ăn nên ra, con được Bồ Tát Quan Âm độ, con vượt qua mọi tai ách, con vượt qua những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, và nhờ Bồ Tát gia hộ cho nên con cũng có tiền vào tiền ra. Có người đã từng nói như vậy. Và người đó quay trở lại hỏi chúng tôi là thầy có tin không? Chúng tôi nói tin. Tin chứ không phải là không tin. Nhưng vấn đề là tin như thế nào? Các vị tin là Phật cho, các vị tin là Bồ Tát Quan Âm độ, nhưng cái tin của chúng tôi là hoàn toàn khác. Mà tất cả mọi người, không phải ai cũng có thể hiểu biết đến nơi đến chốn như vậy. Nhưng chúng ta, cái tin của chúng ta là một cái tin mù quáng, và cái tin đó chúng ta sẽ không vững chắc. Cho tới một ngày nào đó, có một người nói với tất cả các vị, ngày nào con cũng lên chùa Phổ Quang, ngày nào con cũng đốt nhang, nhưng mà suốt cả tháng nay con thấy đâu có gì. Bởi vì chiều hôm nay con mua tờ vé số, con nói Phật và Bồ Tát Quan Âm cho con trúng nha, nhưng mà cuối cùng con thấy không trúng. Nếu cho con trúng thì con mới nói là Bồ Tát linh, nếu cho con trúng thì con mới nói là Phật đã linh thiêng và ban cho con. Nhưng mà rõ ràng con thấy, con mua vé số hổm rài gần cả tháng, gần muốn hết tiền luôn mà vẫn chưa trúng. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đã có một cái suy nghĩ sai lầm. Nếu người nào về chùa, các vị được phước báo, chúng tôi tin các vị về đốt nhang kính lễ Bồ Tát Quan Âm và nói các vị may mắn, chúng tôi tin. Nhưng nếu nói Bồ Tát cho, nói Phật cho, chúng tôi không tin. Bởi vì Bồ Tát không thể cho, Phật cũng không thể cho, không thể cho được thưa tất cả các vị. Nhưng mà điều mà Bồ Tát và Phật cho chúng ta là gì? Đó là cho chúng ta hiểu được số phận của chúng ta không phải là do túc mệnh đã tạo ra, cũng không phải là do trời tạo ra, mà cũng không phải là do chư thiên thánh thần tạo ra. Mà điều mà Phật và Bồ Tát Quan Âm cho, đó chính là cho chúng ta một con đường, một quan điểm, là vận mệnh của mình do tự mình tạo ra. Cái chỗ này là cái chỗ cần phải biết là thưa tất cả các vị. Do mình tạo ra, không phải do túc mệnh tạo ra, không phải là do một đấng thần linh tạo ra, cũng không phải là do trời tạo ra, cũng không phải là Phật tạo ra, cũng không phải là Bồ Tát tạo ra. Mà chúng ta đi chùa, chúng ta đốt nhang, và chúng ta sẽ nói với Phật: dạ bạch Đức Thế Tôn, con về chùa con xin được học những bài học của Đức Thế Tôn để tâm con được tỉnh, và từ đó con biết làm chủ vận mệnh cuộc đời của con, và con sẽ thay đổi vận mệnh đó để mỗi ngày mỗi tốt hơn. Cái chỗ này là các vị nói đúng. Người nào mà về đốt nhang và phải nguyện như vậy thì mới đúng. Còn nếu chúng ta nguyện Phật ơi con hết tiền rồi cho con tiền nha, xin thưa nguyện sai, vì Phật không thể cho được. Ai đó bị sa cơ thất thế mà cuối cùng về chùa và nói bây giờ con không biết còn cầu khẩn ai, chỉ còn cầu khẩn Phật thôi, Phật giúp con, Bồ Tát giúp con, xin thưa nếu mà Bồ Tát mà Phật giúp được thì lúc bấy giờ ta sẽ tin tưởng Phật. Nhưng mà nếu Bồ Tát và Phật không giúp được thì chúng ta nói Phật cũng bình thường thôi và Bồ Tát cũng bình thường thôi, đâu có cái gì được gọi là quý giá. Cho nên chúng ta xem Phật như là một vị thần ban phước. Và nếu người nào về đốt nhang mà chúng ta nói rằng Phật là một vị thần ban phước, xin hãy ban cho con được đầy đủ an vui vật chất giữa cuộc đời. Xin thưa các vị đã nguyện sai, vì Phật không thể cho được. Nhưng mà cũng có thể một số các vị ngồi đây, mình đã sai lầm trước đây và bây giờ ngồi đây mà nghe thầy nói như vậy, không biết là thầy nói có đúng hay sai, có đúng ý lời của Phật hay không. Phật là vị thần ban phước mà bây giờ tự nhiên thầy phản kích, thầy nói rằng Phật không phải là một vị thần ban phước, và làm cho bao nhiêu người Phật tử phải hụt hẫng vì trước đây mình đã đốt nhang và đã cầu nguyện sai. Nhưng mà xin thưa, đó là một sự thật. Chúng tôi không hề phản kích bất cứ ai, mà chúng tôi chỉ muốn nói lời Phật một cách đúng đắn, để tất cả các vị cần phải làm chủ vận mệnh của chính bản thân của mình, và chúng ta phải trở nên thay đổi vận mệnh đó một cách tốt đẹp. Như vậy thì quan điểm của Phật về vận mệnh như thế nào? Không phải là túc mệnh, không phải là thiên mệnh, không phải là thần mệnh. Như vậy thì theo đạo Phật đó là gì? Xin thưa, đó chính là nghiệp nhân và tạo ra nghiệp quả. Đó là nghiệp. Mà nghiệp có nhiều người quan điểm theo Ấn Độ giáo, và có nhiều vị đạo sư đã từng mở ra một tôn giáo và quan điểm nghiệp cũng là quan điểm về nghiệp. Và cuối cùng để giải kết cái nghiệp đó là cần phải tu khổ hạnh, phải ngâm mình dưới nước, phải đứng giữa trời nắng chang chang và đứng từ ngày này qua ngày nọ, thậm chí đứng một giò, và thậm chí là tu khổ hạnh đến mức độ là ăn uống đạm bạc và làm cho nó khổ sở, làm cho thân xác này nó phải đau đớn, làm thân xác này tàn tạ. Và người nào mà chịu khổ về thân xác nhiều chừng nào thì sau đó sẽ có phước báo và sẽ có cái lộc. Xin thưa, quan điểm này Phật nói cũng sai lầm. Mặc dù nói về chữ nghiệp là giống nhau, Phật giáo cũng có chữ nghiệp, và ở một vài tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ họ cũng đồng nói về một chữ nghiệp, nhưng chữ nghiệp của Phật là hoàn toàn khác với một cái chữ nghiệp của việc khổ hạnh và hành sát. Như vậy thì nghiệp của Phật là gì? Chúng ta cần phải hiểu rõ cái chỗ này để chúng ta nắm vững về vận mệnh, số mệnh của mình. Chứ chúng ta không nên nói sinh tử là có số. Rồi chẳng hạn như nhiều người nói dép có số, chết cũng có số, và đúng ngày giờ đó là phải chết, không thể thay đổi. Nhưng mà cách nói này không đúng, thưa tất cả các vị, không đúng. Đối với những người tu có công đức, số mạng ngày đó đúng là phải ra đi, nhưng người này có khả năng tăng tuổi thọ. Cho nên trong tất cả những cái số mạng mà tất cả các vị tin tưởng, chẳng hạn như thường thường gần vào những dịp Tết, ai cũng muốn cho mình có một lá số, xem thử coi năm nay mình như thế nào. Và đặc biệt trong lá số đó còn nói mỗi người của chúng ta tuổi đó phải sống được bao nhiêu tuổi. Có người 55 tuổi, có người 60 tuổi. Nhưng mà ở phía dưới của cái lá tử vi đó còn ghi một câu, không biết các vị có đọc kỹ hay không: nếu người này có làm phước và có tu hành sẽ tăng thêm tuổi thọ. Các vị có đọc câu đó không, thưa các vị? Có không? Dạ có. Nói như vậy có nghĩa rằng vận mệnh của mình là có thay đổi, chứ không phải là giống như nói là số mạng tới số là phải chết. Cách nói này không đúng. Có những người là tử vi nói là 60 tuổi chết, nhưng mà cuối cùng mới có 40 tuổi thôi đã chết. Vì sao vậy? Vì người này làm ác quá xá, giết người này, giết người nọ, lấy của người này, lấy quyền lấy thế để cướp đoạt tài sản của người khác, lừa lọc người khác để lấy nguyên trọn tài sản của họ. Và với cái cách lừa lọc như vậy, xin thưa, chỉ một phút là lên mây quá giàu, từ một người tay trắng lừa lọc, lừa tình, lừa tiền của người khác, cuối cùng rất giàu có. Nhưng mà những người giàu có ngang không kiểu đó, các vị cứ nhìn đi, không có người nào sống lâu đâu thưa các vị. Tự nhiên trong người của họ sinh ra chứng bệnh ung thư, tự nhiên trong người của họ sẽ sinh ra cái chứng bệnh không chữa trị được và phải sắp sửa từ giã cõi đời. Cho nên người nào mà sống thất đức thì tuổi thọ sẽ còn rút ngắn lại. Ngược lại, đối với người nào mà sống bình thường thì đúng giờ đúng khắc chúng ta sẽ ra đi. Nhưng mà ngược lại, có những người biết đi chùa, thường xuyên tụng kinh, niệm Phật, làm phước, xin thưa, người này sẽ kéo dài tuổi thọ ra, có thể sống được 80 tuổi, có thể sống được 90 tuổi. Nói như vậy có nghĩa rằng ở đây số mạng là có thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi đó là do mình làm chủ. Nếu người nào hiểu rõ như vậy thì lúc bấy giờ ta mới có thể kéo dài tuổi thọ, ta có thể kéo dài phước báo, và ta có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta đang có một vận mệnh xấu, trước đây chúng ta chưa từng biết làm tốt đẹp, chúng ta chỉ làm những điều xấu thôi. Thì liệu sau khi chúng ta làm xấu rồi, bây giờ chúng ta có cách nào để thay đổi vận mệnh của chúng ta hay không? Xin thưa, có cách. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái ông người Úc. Và ông người Úc này, ổng cũng đi nhiều nước Phật giáo, chẳng hạn như đi nước Thái Lan, đi nước Miến Điện. Và một hôm ổng đã tới Việt Nam. Và khi ổng tới Việt Nam thì ổng đi theo một người bạn và tới gặp chúng tôi. Và lúc bấy giờ ổng chỉ ngồi thôi chứ ổng cũng không biết gì. Nhưng mà sau đó ổng mới nói, người bạn của ổng nói rằng ổng muốn hỏi chúng tôi một câu, rằng có một lần ổng đã hỏi một nhà sư Thái Lan rằng nếu như nghiệp đã tạo, bây giờ mình có thể làm cho nghiệp đó chấm dứt hay không? Và lúc bấy giờ sư Thái Lan nói không thể nào chấm dứt. Và từ đó ổng buồn lắm, bởi vì ổng có một cái nghiệp xấu trong quá khứ. Có nghĩa rằng ông người Úc này, lúc mà ở Việt Nam còn chiến tranh thì ổng chính là lính đánh thuê. Ổng được lãnh lương rất cao và nhiệm vụ của ổng là phải ra trận và phải giết người Việt Nam. Và ổng đã kể chính bản thân của ổng đã từng xung trận, và sau đó người Việt Nam đứng trước mặt ổng. Và lúc bấy giờ ổng để lưỡi lê lên sẵn rồi, và bên người lính Việt Nam cũng đã để lưỡi lê sẵn. Bây giờ ổng không đâm thì người lính Việt Nam cũng đâm ổng. Cho nên lúc bấy giờ vì cái sống của ổng, cho nên ổng đã đâm chết người lính Việt Nam. Nhưng mà lúc đâm chết người lính Việt Nam, người lính Việt Nam rất tức giận, trợn tròn hai con mắt lên và nhìn ổng. Và ổng nói cho tới giờ phút này ổng vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt của người lính Việt Nam. Và cuộc chiến tranh chấm dứt, bây giờ ổng đã về Úc và ổng làm ăn cũng khá giả. Nhưng ổng muốn chuộc lại cái lỗi xưa, cho nên bây giờ ổng về Việt Nam, ổng làm ăn mua bán hợp đồng với những người Việt Nam, và có bao nhiêu tiền lời ổng đem đi cứu giúp cho những người nghèo khổ tại Việt Nam, tới những ngôi làng SOS, và ổng giúp cho những ngôi làng đó. Và ổng hỏi chúng tôi là ngày xưa ổng đã từng làm nghiệp ác như vậy, và ngày hôm nay ổng hối hận và ổng làm các điều tốt giúp cho người Việt Nam, như vậy ổng có hết tội hay không? Ổng hỏi như vậy đó. Cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, nếu như ổng đã từng giết người Việt Nam là tạo tội, và bây giờ ổng hối hận và ổng muốn giúp đỡ cho người Việt Nam, như vậy thì ổng có hết tội hay không? Hết không thưa các vị?
Hết không?
Dạ. Một số vị nói hết.
Còn các vị khác thì sao? Hết không? Hết không?
Bây giờ cho chúng tôi khảo sát người nào nói hết, giơ tay lên. Chúng tôi xem thử có bao nhiêu người nói là ông sẽ hết tội. Và số lượng ít quá, khoảng 30 người. Bây giờ cho chúng tôi hỏi ngược lại, ai nói là không hết tội?
Cũng nhiều ghê.
Cũng khoảng 25 người. Cũng khoảng 25 người là không hết tội. Nhưng mà trong cái hội trường này đông lắm mà tại sao có một số người đưa tay và một số người không đưa tay? Còn những người không đưa tay là sao? À, chưa hiểu hết. Dạ, chưa hiểu hết. Có nghĩa là không biết là có tội hay là không có tội. Và ông cũng đã từng đặt câu hỏi này, và nhà sư Thái Lan nói là không hết tội. Không hết tội. Nói giống như một số người ở đây là không hết tội. Và ông nghe xong, ông buồn quá, cho nên ông ít đi nước Thái Lan. Và bây giờ ông chuyển hướng qua Việt Nam. Ông hy vọng là ai đó sẽ nói với ông là ông sẽ giảm bớt cái tội lỗi. Ông hy vọng như vậy. Và tới gặp chúng tôi và hỏi chúng tôi rằng trong tình trạng này ông có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không. Chúng tôi lấy bài kinh Hạt Muối của Đức Phật ra và chúng tôi nói, có một lần Đức Phật cũng đã gặp một người hỏi Đức Phật trong trường hợp mà đã làm cái nghiệp xấu thì có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không, bởi vì làm nghiệp xấu tức là vận mệnh xấu, và bây giờ ổng có thể thay đổi vận mệnh hay không. Đức Phật cũng lấy bài kinh đó, Đức Phật nói, Đức Phật ví dụ có một cái ly nước để trên bàn, có một cái xô nước để trên bàn và có một thùng phi nước để trên bàn, và ổng lấy một nắm muối trên tay và ổng bỏ vào trong một cái ly nước. Theo các vị, một nắm muối bỏ vào trong ly nước thì ly nước đó nó sẽ như thế nào? Mặn. Dạ đúng, các vị nói hoàn toàn chính xác. Bây giờ cũng một nắm muối đó bỏ vào trong một xô nước thì các vị thấy thế nào? Nó còn mặn không? Dạ, nó không còn mặn nữa mà nó lợ lợ rồi đó thưa tất cả các vị. Nhưng bây giờ cũng một nắm muối đó mà bỏ vô một thùng phi nước, các vị thấy thì sao? Dạ, mùi lợ cũng không còn. Mùi lợ cũng không còn. Một nắm muối bỏ vô một thùng phi nước chứ không phải là bỏ ít, cho nên mùi lợ không còn. Và sau đó Đức Phật mới nói, nắm muối này chính là những việc ác mà chúng ta đã làm. Nắm muối này không thay đổi, bỏ vô ly nước nhỏ là không thay đổi nắm muối, bỏ vô xô nước là cũng là tội ác, bỏ vô một thùng phi nước cũng là tội ác. Tội ác mà chúng ta đã làm, xin thưa, không có thay đổi được, không mất. Cho nên nhà sư Thái Lan nói, tội ác mà chúng ta đã làm không thể thay đổi. Nhà sư Thái Lan nói đúng chứ không phải là nói sai. Nhưng mà nhà sư Thái Lan chỉ nói ở ngay góc độ nắm muối mà thôi. Tức là tội lỗi mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải trả nghiệp. Không có cách nào gọi là trừ nợ. Không phải là chúng ta làm phước thật nhiều sau đó trừ nợ ra. Xin thưa, không có trừ nợ. Nắm muối đó vẫn còn nguyên thưa tất cả các vị. Đó là tội ác mà chúng ta đã làm. Nhưng mà điều mà con người có thể thay đổi vận mệnh của mình là nhờ vào sự thay đổi của ly nước, của xô nước và của thùng nước. Nếu người nào mà không biết tu thì phước đức của mình giống như là một ly nước, nó có như đây thôi. Và nếu mà người đó làm tội ác, bỏ vô ly nước này, cuộc đời của người này mặn lắm thưa các vị. Cuộc đời của người này gặp lúc nào cũng xui xẻo và không bao giờ có niềm vui, an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời. Các vị thử uống một ly nước mặn vô coi các vị nhăn mặt nhăn mày, cười sao nổi thưa các vị. Nhưng mà nếu như các vị mà có làm chút chút phước đức, chút chút phước đức đó là gì? Các vị góp tiền đi làm từ thiện,
giúp cho người đồng bào bị lũ lụt, giúp cho những người nghèo khó, các vị góp chút chút tiền. Có thể là góp tiền đó là ở tại xóm, tại làng, hay là tại cơ quan có nhiều người làm từ thiện, chúng ta bỏ tiền ra chút chút để chúng ta làm. Thì khi chúng ta làm chút chút phước đức đó thì nó cũng có, và nó giống như là một xô nước. Và với xô nước đó bỏ một cái nắm muối đó vô, xin thưa, nó sẽ lỡ đi, tức là nó sẽ giảm bớt. Nó giảm bớt, nó giảm bớt ở đây không phải là nắm muối nó bị giảm bớt cái mặn, mà là do phước đức của chúng ta nhiều cho nên nó được giảm bớt. Và nếu như một người nào không chỉ đơn thuần là làm phước, cúng dường, bố thí, mà còn biết đi chùa Phổ Quang thường xuyên, phải thường xuyên nha, chứ không phải chỉ có rằm mới đi, mà bữa nay đi rồi ngày mai phải đi tiếp tục, ngày mốt cũng phải đi, và ngày nào cũng đi, xin thưa, lúc bấy giờ ta sẽ là thùng phi nước. Ta sẽ là thùng phi nước. Và với một thùng phi nước đó, bây giờ nếu tội ác của chúng ta có, bỏ vào thùng phi, không còn thấy mùi và cũng không còn thấy vị. Và nghe xong bài kinh đó, chúng tôi chưa dội kết luận là ông đó, ông nói: thưa thầy, con hiểu rồi. Ông đã hiểu rồi, bởi vì ông cũng là một trong những người trí thức và có học. Từ ngay do đó ông hiểu. Hiểu ở chỗ là vận mệnh do chính mình tạo ra, mình phải tạo ra phước đức, không ai tạo cho mình được đâu thưa tất cả các vị. Còn nếu chúng ta không tự tạo ra mà nhờ người khác tạo dùm, xin thưa, rất là ít. Trong kinh Địa Tạng có nói thế này: người đã chết không cách nào làm được thêm phước đức, mà chỉ còn mong chờ người thân của mình, ai đó là vợ, là chồng, là con, đi làm phước đức dùm cho mình, tức là lấy số tiền ở trong nhà và đem đi làm phước đức. Nhưng mà thật ra cái phước đức đó chỉ hưởng được có 1/7 thôi thưa các vị. Còn người trực tiếp đi làm sẽ hưởng được 6/7, còn cái người mà chờ để hưởng thì chỉ có 1/7. Chúng ta cúng dường 700 thì lúc bấy giờ người kia hưởng được có 100 thôi. Ta cúng dường 7.000 thì người kia chỉ hưởng được có 1.000 mà thôi. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng rất khó khăn, chừng nào người đó mới có thể đầy đủ phước đức. Và nếu như chúng ta tu 7 câu niệm Phật thì người kia chỉ hưởng được có 1 câu niệm Phật mà thôi. Công đức của 1 câu niệm Phật là rất lớn. Nhưng mà ta niệm 7 câu thì người chết chỉ hưởng được có 1 câu. Từ ngay do đó, cho nên hãy làm phước đức khi ta còn sống và tự ta làm để ta hưởng trọn vẹn. Ta tu được bao nhiêu, công đức của chúng ta được hưởng một cách đầy đủ. Và chỉ có như vậy thì công đức của chúng ta mới lớn. Bao nhiêu cái nghiệp xấu ác trước đây chúng ta đã làm, từ từ nó sẽ bị vơi tan vào trong nước công đức của chúng ta. Đây là cách thay đổi vận mệnh đó thưa tất cả các vị. Chứ không phải thay đổi vận mệnh bằng cách là chúng ta làm phước đức rồi chúng ta nghĩ là phải trừ ra. Không có trừ được đâu thưa các vị. Nói đến chỗ này chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện khác. Có một lần một nhà sư muốn đi qua đò bên kia, và lúc bấy giờ lên trên đò có 500 vị thương gia cùng đi. Nhưng mà sau đó tới giữa dòng, người lái đò đó tự nhiên mang cái đao ra bậm trợn và nói: tôi chính là cướp, tôi không phải là người lái đò. Cho nên tất cả 500 vị này có bao nhiêu vàng bạc hãy cởi hết ra và để xuống chiếc thuyền này, và tất cả các vị, người nào muốn chết lành lặn hãy tự động nhảy xuống biển để mà chết đi. Còn người nào mà không chịu nhảy thì tôi chém cho một đao, lúc bấy giờ cũng sẽ chết, nhưng mà chết không lành lặn. Và tất cả mọi người đều khóc, khóc ròng và năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà tên tướng cướp đó nó không tha. Nhưng mà lạ một điều là tên tướng cướp này nó lại tha cho một nhà sư. Nó nói nhà sư này tu hành và không biết hãm hại ai và cũng chẳng có tiền, cho nên tôi chỉ tha nhà sư này được sống thôi, và tôi sẽ đưa nhà sư này vào bờ. Nhưng mà tất cả 500 vị đó đều phải nhảy xuống hết. Lúc bấy giờ thấy 500 vị đó khóc ra thương tiếc, và thấy tên cướp nó cũng lơ là với nhà sư, cho nên nhà sư đó đã đẩy tên tướng cướp rớt xuống biển và cứu được 500 vị thương gia. Sau đó đưa 500 vị thương gia vào bờ an toàn, và câu chuyện đến đó là hết. Nhưng điều mà chúng tôi muốn hỏi tất cả các vị, nhà sư này có tội hay không? Nhà sư này đã giết chết một tên cướp và đã cứu sống 500 người. Như vậy hỏi các vị, nhà sư này có tội hay không? Có không? Bao nhiêu người nó có, giờ lên chúng tôi xem thử. Dạ vâng, thấy cũng đông đông, cũng được 40 người. Bây giờ ai nói nhà sư này không có tội? Có 10 người nói nhà sư này không có tội. Ủa, lý do tại sao các vị nghĩ nhà sư này không tội? Giết người mà, sao không tội được? Hả? À dạ, giết chết một người nhưng mà cứu tới 500 người. Bây giờ trừ ra một người còn lại 499 người, đúng không? Cho nên làm sao có tội được? Đúng là tha, nhưng mà vấn đề là mình giết chết chỉ có một người thôi, nhưng mà cứu được tới 500 người, cho nên mình trừ ra thì mình còn lại 499 người. Cho nên là một số người, 10 người ở đây nghĩ là nhà sư này không có tội. Nhưng mà thực tế không phải như vậy, thưa các vị. Không phải như vậy, mà nhà sư này vẫn phải có tội. Vẫn phải có tội. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có phước. Phước có là từ 500 người, và tội là giết một người. Cho nên tội và phước là phải giữ nguyên, chứ không phải trừ ra. Không có trừ được, thưa các vị. Không có trừ được. Cho nên người nào mà nghĩ là trừ ra là không được. Nắm muối lúc nào cũng còn nguyên, nếu đã làm thì nó còn nguyên, không có hết được, thưa các vị. Không có trừ ra được. Không phải là lấy ly nước trừ nắm muối ra, không phải. Không phải lấy xô nước trừ nắm muối ra. Không phải là lấy nguyên cả một thùng khuy nước để mà trừ nắm muối. Đâu có trừ được. Muối là muối, nước là nước, đâu phải trừ được. Chỉ khi nào nước thì mới trừ nước được thôi. Múc bớt một ca ra thì gọi là trừ nước. Nước trừ nước, muối trừ muối, đâu có thể nào mà nước trừ với muối. Cho nên không làm được, thưa tất cả các vị. Và tội và phước ở đây cũng tương tự như vậy. Cho nên cuối cùng nhà sư đó về sau đã tái sanh 500 kiếp, và mỗi một kiếp trước khi chết là đều bị cái tên cướp đó tới chém cho một đao và chết. Tức là cái chết của nhà sư đó 500 kiếp liên tiếp lúc nào cũng bị chém một đao, chém chết, qua kiếp sau tái sanh trở lại, và tên tướng cướp đó lại tiếp tục chém cho nhà sư một đao nữa, và cứ làm liên tiếp như vậy là 500 kiếp. Tội là phải gánh và phải trả, vì cứu sống cho 500 người cho nên phải trả mỗi một mạng người, và trả như vậy là 500 kiếp. 500 kiếp lúc nào cũng phải trả. Cứu một người là phải trả một đao, cứu hai người trả hai đao, cứu ba người trả ba đao, và phải trả như vậy là 500 kiếp như vậy. Và tuy nhiên có một điều là kiếp nào mà nhà sư ra đều xây chùa to Phật lớn, vì được sự ủng hộ của 500 vị thương gia. Đời nào sinh ra 500 vị đó tới ủng hộ cho nhà sư làm công tác Phật sự, xây chùa to Phật lớn để cho mọi người Phật tử có thể về chùa và tu tập, và tạo được cái phước báo lớn. Và kiếp nào cũng vậy, cứ nhà sư ra đời là có 500 vị thương gia ra đời, và lúc nào cũng ủng hộ cho nhà sư. Đây là phước báo. Cho nên phước thì được hưởng phước, nhưng mà tới giờ chết là phải tên tướng cướp đó tới giết, không thể trừ được đâu thưa tất cả các vị. Cho nên tội thì phải trả tội, còn phước thì được phước, không thể lấy chữ phước mà trừ chữ tội. Nhưng mà tuy nhiên ở đây ta có thể làm chủ vận mệnh của chính ta. Có nghĩa rằng nếu chúng ta muốn mà cho vận mệnh của mình tốt đẹp thì tự mình phải tạo nghiệp. Và cái nghiệp ở đây phải là nghiệp tốt, đừng bao giờ tạo ra nghiệp xấu. Bởi vì tạo nghiệp xấu, giết người thì ta sẽ bị giết lại. Và nếu ta tạo nghiệp tốt, ta không giết người, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không có nói dối, không lừa gạt bất cứ ai, xin thưa ta sẽ có đầy ắp tất cả những phước báo. Vận mệnh của chúng ta tốt, và vận mệnh đó không phải là do trời tạo ra. Vận mệnh mà chúng ta tốt như vậy cũng không phải là do một đấng thần linh nào ban cho, cũng không phải là túc mệnh, không phải là kiếp trước tôi đã để dành và bây giờ tôi được hưởng. Xin thưa không được đâu thưa tất cả các vị, không có túc mệnh nào cả. Mặc dù nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, cuộc đời của chúng ta là do nghiệp của quá khứ, và cái nghiệp quá khứ đó ta tưởng đó là túc mệnh, nhưng mà thật ra không phải là túc mệnh. Túc mệnh là để thấy cái vận mệnh phía trước của mình quá khứ, nhưng mà thật ra cái túc mệnh đó hiểu theo nhà Phật là có sự thay đổi chứ không phải là cố định. Còn hiểu theo túc mệnh mà của các quan điểm đó là không có sự thay đổi. Và người nào đã túc mệnh xấu thì bây giờ chỉ có ngồi than thở mà thôi, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, cứ ngồi đó than thở mà thôi. Nhưng mà xin thưa, nếu ai mà biết đời mình cô đơn phải tìm hiểu nguyên nhân, vì tánh mình khó chịu quá, mình chẳng chịu hòa nhập với tất cả mọi người, mình chẳng biết thương ai, gặp người nào mình cũng quẹo đeo, gặp người nào mình cũng chửi xối xả. Xin thưa cứ chửi người ta đi, mai mốt cô đơn. Đó là tại mình tạo, đâu phải là do ai tạo ra. Cho nên chửi người ta nhiều, mắng người ta nhiều, la người ta nhiều, cuộc đời mình thế nào cũng thê thảm, cũng thảm thê thôi. Đó là do mình tạo ra, không phải là túc mệnh nào đã tạo ra. Cho nên tạo nghiệp gì thì ta phải gánh lấy cái nghiệp đó. Tuy nhiên nếu lỡ ai đã tạo ra một cái nghiệp xấu, cũng đừng nên là hối tiếc, ngồi đó mà cứ hối tiếc, trời ơi phải chi, phải chi. Xin thưa chuyện nó đã lỡ rồi, bây giờ ta ngồi đó hối tiếc chỉ thêm chết sớm mà thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đã có nấm muối này bỏ vô ly nước, nó mặn ơi là mặn, uống không nổi. Ngồi đó, trời ơi uống không nổi, trời ơi chết rồi, trời ơi tiêu rồi. Như vậy làm sao được? Làm sao được thưa tất cả các vị? Nếu chúng ta nói từ sáng đến chiều và ta than thở từ sáng đến chiều, cuối cùng ly nước mặn đó nó có thay đổi không thưa các vị? Có không? Dạ làm sao thay đổi được? Cho nên muốn thay đổi phải đổ nước vô, phải đổ nước vô. Và nếu như cái ly nó nhỏ quá thay bằng cái xô, mà nếu xô nhỏ thay bằng cái thùng phi, mà nếu như nó mà nhỏ nữa thì ta bây giờ nó có những cái bình inox, ta phải làm cho nó to lên và phải đổ nước nhiều vô thì tự nhiên hết mặn thôi, đâu phải ngồi đó để mà than thở thưa tất cả các vị. Cho nên người nào mà lỡ mà nếu chúng ta đã chửi người ta quá trời và sắp sửa rơi vào cái nghiệp là đời tôi cô đơn thì bây giờ phải ráng tu lên, tức là phải ráng làm phước. Người nào trước đây mình chửi, bây giờ phải chuẩn bị quà để tặng cho người ta, tự nhiên người ta tha lỗi cho mình, người ta không còn giận hờn mình, người ta sẽ thích làm bạn với mình, tặng quà người ta thường là tự nhiên sẽ có bạn có bè thưa tất cả các vị. Cho nên phải biết làm phước. Bên cạnh đó, muốn cho nhanh chóng làm phước, nhiều lúc các vị còn bị ảnh hưởng có người có tiền, có người không có tiền. Chẳng hạn như có người sẽ nói: thầy ơi, con cũng muốn làm phước lắm, nhưng mà bà đó là triệu phú, bà có tiền để bà sửa sai, còn con tiền đâu để mà sửa sai. Như vậy cuộc đời của con chắc là thê thảm rồi. Hiểu rồi nhưng mà không có cách nào thay đổi. Xin thưa ở đây các vị sẽ có một phương cách mà thay đổi vận mệnh của mình một cách nhanh chóng, đó là đi chùa Phổ Quang. Phải đi chùa thưa các vị, vào ngày rằm là nên đi, là nên đi. Nhưng mà đi không phải chỉ có đốt nhang, mà chúng ta cần phải học một cái gì đó từ nơi Đức Phật để chúng ta thay đổi cuộc đời của mình. Tức là đi chùa để rồi sau đó ta hứa với Phật: Phật ơi, con hứa với Ngài rằng bắt đầu từ ngày hôm nay con sẽ trọn đời quy ngưỡng cho đến lúc mạng chung. Các vị phải nói như vậy mới được. Nhưng mà nếu nói chưa được như vậy thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng hứa rằng đêm đêm con cố gắng, ngày nào rảnh con về chùa Phổ Quang. Có nghĩa là ít nhất là phải như vậy. Nhưng mà nếu nói cho một cách trọn vẹn thì cần phải nói con sẽ quy ngưỡng cho đến trọn đời và cho đến lúc mạng chung. Mạng chung là đến khi chết mới thôi. Có nghĩa rằng niềm tin của chúng ta là tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật. Chúng ta tụng kinh của Phật là để làm gì? Không phải là tụng cho hay. Có nhiều người Phật tử vô chùa thấy các thầy tụng trên, ở trên nghe hay quá và nói: thầy ơi, con thua rồi. Hỏi sao vậy? Con tụng không lợi các thầy. Có ai nói các vị tụng theo các thầy đâu mà lợi với không lợi? Không phải như vậy. Như vậy thì mục đích của tụng kinh là gì? Mình cần phải hiểu rõ. Mục đích tụng kinh là đọc lại lời Phật dạy để từ đó ứng dụng lời dạy đó đi vào trong cuộc đời. Có nghĩa rằng trong lời dạy đó thì rất là nhiều, nhưng mà xin thưa, tổng kết lại mình phải nắm được cái đại ý. Đức Phật Ngài đã để lại ba tạng kinh, luật và luận, và xin thưa cả một đời của một người tu sĩ đọc chưa hết. Nhưng mà ít ra chúng ta phải nắm được cái cốt lõi Đức Phật dạy cái gì ở trong đó. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một vị quốc vương mới lên ngôi còn rất trẻ. Và lúc bấy giờ vị này ham thích Phật pháp lắm, và có một vị thầy của mình được gọi là quốc sư, và nói với vị thầy đó: thầy ơi, thầy hãy giúp cho con hiểu về đại ý Phật pháp. Từ ba tạng kinh điển rộng lớn mênh mông, cuối cùng vị thầy đó bỏ ra gần 20 năm và biên soạn thành một cái quyển sách giống như từ điển dày cỡ này. Thưa các vị, ôm quyển sách đó vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng mà xin thưa các vị biết, nhà vua đó đã lên ngôi lúc 20 tuổi mà chờ 20 năm mới được quyển sách dày cỡ này. Và nhà vua đó nhìn quyển sách xong xuôi rồi lắc đầu chịu không nổi: ta đang gặp nhiều việc quốc gia mà bây giờ làm sao đọc hết quyển này và làm sao có thời giờ. Cho nên nói với nhà sư đó: xin quốc sư hãy giúp cho con tóm tắt ít nữa đi, chứ còn không con chịu con không nổi. Thế là sau đó 10 năm sau, nhà sư đó mới mang một quyển sách lên. Lần này nó không có dày như cái quyển từ điển, nhưng mà ít ra nó cũng dày như một quyển sách. Nhưng mà lúc bấy giờ nhà vua cũng yếu rồi, cho nên nhà vua đang bệnh nữa thều thào và nói không có cơ hội. Tức là dày cỡ đó làm sao đọc được. Cuối cùng nói: nhà sư ơi, hãy gom nữa đi. Và sau đó một tuần lễ sau, và nhà sư đó lên nói nhà vua: dạ gom lại rồi, gom lại rồi. Và gom lại còn có 4 câu thôi thưa tất cả các vị. 4 câu thôi. 4 câu đó là gì? Chư ác mạt tác, phúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đúng 4 câu. Người vừa nghe xong nhà vua tắt thở luôn. Nhưng mà tắt thở trong hạnh phúc, tắt thở niềm an vui, vì chờ đợi suốt cả một cuộc đời cuối cùng cũng nghe được 4 câu an lạc và từ đó ra đi. Như vậy 4 câu đó nghĩa là gì? Chư ác mạt tác, đó là chớ làm các điều ác, nên làm tất cả các điều thiện, tự tịnh tâm ý mình, đó là lời Phật dạy. Có 4 câu thôi thưa các vị. Và trong toàn bộ kinh điển của Đức Phật, bộ kinh này, bộ kinh nọ, có chùa thì tụng kinh Pháp Hoa, có chùa đọc kinh Di Đà, có chùa đọc kinh Địa Tạng, các chùa đọc kinh là khác nhau. Nhưng trong số tất cả các bộ kinh đó cũng đều có 4 câu thôi, gom đại ý lại cũng 4 câu giống nhau. Đó là chớ làm các điều ác, nên làm tất cả các điều thiện, tự tịnh tâm ý mình, đó là lời Phật dạy. 4 câu nhưng mà thật ra chỉ có 3: chớ làm các điều ác, nên làm các điều thiện, tự tịnh tâm ý mình. Cực kỳ đơn giản, chỉ có 4 câu thôi. Mà nhà sư đó phải tốn cả một cuộc đời, rút từ 3 tạng kinh điển xuống còn một quyển tự điển, xuống còn một tập sách, xuống chỉ còn có 4 câu thôi. Và chúng ta lên chùa học được 4 câu này, xin thưa các vị, ứng dụng 4 câu này đi vào trong cuộc đời là các vị sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình. Như vậy thì ở đây Phật không phải ban phước cho các vị được đâu thưa các vị. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị cầu xin Phật, đốt nhang cầu xin Phật cho con được bình an, nhưng mà vừa mới xin cầu xin Phật, ngày mai bắt đầu đi sát sanh, bắt đầu đi giết con vật, làm sao cầu cho được thưa các vị. Chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng ta làm nghề thọc huyết heo, chúng ta làm nghề đâm trâu chém chó, và xin thưa cái giới cái nghề đó, các vị lên chùa các vị có cầu bao nhiêu rồi, cuối cùng vận mệnh của người đó cũng thê thảm, không có cầu được đâu thưa các vị. Rồi chẳng hạn như có một người trước khi chết cứ nằm đó thở khò khè và lâu lâu hú lên tiếng giống như heo, nhưng mà không chết được, cứ nằm đó hoài, nằm hoài, nằm gần mấy tháng trời. Có một người có kinh nghiệm mới tới nói: chị muốn cho chồng chị mà cho nó nhẹ nhàng ra đi, hãy lấy một cái thao nước, lấy một cái con dao đồ tể của ảnh để lên, tự động ảnh sẽ ra đi, nó nhẹ nhàng. Và cô này cổ thấy bây giờ sống thì sống không nổi, mà bây giờ nằm đau khổ quá thì cũng khổ sở, cho nên cũng làm thử coi sao. Ai ngờ vừa thấy thao nước với cái con dao đồ tể, ảnh cúi người xuống, ảnh mới khọt 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 khọt, và tự nhiên không thấy máu trên người chảy xuống, mà ở trong cái thao nước đó đổ quét hết. Cuối cùng nhẹ nhàng trút hơi thở. Và sau khi chôn cất chồng xong, cổ mới đi hỏi lý do tại sao. Thì cái người nói đó chính là người Phật tử đi chùa học được kinh của Phật, cho nên mới giải thích: người mà sát hại những con vật nào thì mai mốt sẽ phải đầu thai con vật đó để mà trả nghiệp. Cho nên thọc huyết heo mai mốt sẽ đầu thai làm con heo để cho người ta thọc huyết lại, và thọc huyết bao nhiêu con mai mốt người ta thọc huyết lại bấy nhiêu lần, bấy nhiêu kiếp. Cho nên nghề nghiệp là như vậy. Cho nên mới có câu giữa thế gian là sinh nghề tử nghiệp. Sinh ra cái nghề nào chết ngay tại cái nghề đó. Nhưng mà chết cái đó là nói theo cái quan điểm của thế gian, là nói cho những người mà họ nói theo quan điểm bình thường là sinh nghề tử nghiệp, nhưng mà nó còn một cái thâm ý bên trong, đó là chúng ta sát hại con vật nào thì sau đó ta sẽ bị chết như vậy. Chẳng hạn như cách đây khoảng 2-3 năm, lúc bấy giờ có một chàng trai bị vướng vào cái lưới cá và chết. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng người đó chính là người giăng lưới 7 cá, mà cuối cùng mình bị chết bởi cái lưới của mình. Thường xuyên bắt cá, lưới cá và bắt cá đi bán. Và xin thưa, lấy sinh mạng của những con vật đó, chúng ta bình thường thấy lưới cá đánh cá bình thường thôi, nhưng mà xin thưa không có bình thường đâu thưa các vị. Người này không phải chỉ đơn thuần là sinh nghề tử nghiệp, mà còn là bị nghiệp chi phối giết quá nhiều những con vật, cho nên hôm nay bị mình cũng vướng vào trong lưới và cuối cùng chết. Cho nên nghề nghiệp cần phải chọn cho tốt, nên gọi, nên chọn chánh nghiệp, không nên đi vào trong tà nghiệp. Chọn một nghề nghiệp xấu thì lúc bấy giờ cuộc đời của chúng ta, vận mệnh của chúng ta lên không nổi đó thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó, cho nên chúng ta cần phải chọn cho mình một cái nghề tốt, để từ đó ta có một cái nghiệp tốt. Và khi nghiệp tốt thì vận mệnh chúng ta sẽ tốt. Nhưng mà làm sao để có một cái nghiệp tốt thưa các vị? Nghiệp là gì? Và chúng ta làm thế nào để được nghiệp tốt? Xin thưa, nghiệp nó có mặt là ở ba chỗ. Một, đó là việc làm. Thứ hai, lời nói. Thứ ba, suy nghĩ. Ba chỗ đó là nơi phát khởi nghiệp của chúng ta. Từ ngay do đó, cho nên trong nhà Phật nói thuật ngữ, đó là thân nghiệp, đó là khẩu nghiệp và đó là ý nghiệp. Tức là thân nghiệp là tự thân mình tạo ra nghiệp, cho nên gọi là thân nghiệp. Và nghiệp nó được tạo ra từ nơi miệng của mình. Miệng của mình chửi người ta, xin thưa, nó đã kết thành nghiệp. Cho nên cái kết thành nghiệp đó ta gọi đó là khẩu nghiệp. Rồi nếu người nào không có tạo từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhưng mà tạo từ ý nghiệp, chẳng hạn như suy nghĩ tàn ác và ra lệnh, chẳng hạn như là một người tổng tư lệnh, họ không có ra trận, họ ngồi bên trong, nhưng mà họ ra lệnh, cái ý của họ tác nghiệp, và họ kêu cái sư đoàn này, lính kia giết người, xin thưa, người này vẫn mang tội. Người ra lệnh vẫn mang tội, chứ không phải là tôi không có làm, mai mốt mình nói tôi đâu có làm đâu mà tôi có tội. Xin thưa, nghiệp nó xuất phát từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tức là từ thân nghiệp là việc làm của chúng ta, và khẩu nghiệp là lời nói của chúng ta, và ý nghiệp là suy nghĩ, tư duy, thủ đoạn của chúng ta với những cái mưu mô, với những cái thủ đoạn tàn ác. Xin thưa, nó sẽ tạo thành nghiệp. Sẽ tạo thành nghiệp. Thủ đoạn mưu sâu thì mai mốt chúng ta sẽ bị một cái nghiệp, bị người ta chà, người ta đạp. Người ta cũng có thủ đoạn mưu sâu đến với mình. Lúc đó mình mới than thở, trời ơi, tàn sát tôi được rồi, tại sao mưu mô thủ đoạn đến mức độ tôi ngóc đầu dậy không nổi. Xin thưa, ngày xưa chúng ta đã từng mưu mô, âm mưu, thủ đoạn đối với mọi người, cho nên ngày nay chúng ta bị y chang. Đó là do nghiệp chúng ta đã tạo. Và một khi nghiệp đã tạo như vậy, đừng bao giờ than thở rằng tại sao số mạng, vận mệnh của tôi ngóc đầu lên không nổi. Tại mình thôi. Tức là mình đã từng tạo nghiệp xấu như vậy, cho nên đời của mình phải như vậy. Nếu như ai đó mà chúng ta biết rõ ràng số mạng, vận mệnh là do nghiệp, là do tự thân con người tạo ra, do mình tạo ra, không phải ai tạo ra đâu thưa các vị. Có nhiều lúc chúng ta không biết mình tạo ra, cho nên khi chúng ta gặp một cái vận mệnh xấu, bệnh thập tử nhất sinh, ngồi đó than thở tại sao bao nhiêu người khác thì không bệnh, lại bắt một mình tôi bệnh. Bao nhiêu người khác ai cũng đẹp, tại sao lại bắt tôi xấu như là Chung Vô Diệm? Tại sao bắt tôi xấu giống như là Thị Nở? Xin thưa, mình hỏi tại sao, tại sao? Xin thưa, nếu ai biết được cái nghiệp thì lúc bấy giờ mình sẽ không còn nói chữ tại sao nữa. Xin thưa, bệnh thập tử nhất sinh là do chúng ta đã tạo thân nghiệp không tốt. Chúng ta đã từng giết người, người nào đã từng giết người hại vật, là xin thưa bây giờ chỉ còn ngồi nằm thoi thóp thôi. Bệnh tật liên miên xảy ra, đó là do thân nghiệp. Thân nghiệp của chúng ta làm cho chúng ta bệnh thập tử nhất sinh. Và nếu như trong trường hợp này mà người nào mà có thể biết làm lành, chớ làm các điều ác rồi, bây giờ phải làm lành và tự tỉnh tâm ý mình, thì lúc bấy giờ mới có thể thay đổi vận mệnh. Chẳng hạn như nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một cô. Cái cô này thì người cũng tốt lắm. Nhưng mà lạ một điều là cô thứ nhất là không có chồng. Cô không có quen được với ai hết. Người nào tới với cô rồi sau đó là họ cũng đi mất. Và cô sống một mình. Và cũng không có cháu. Không con, không cháu, không gì hết. Và sống đơn độc một mình thôi. Nhưng mà được một cái là làm cũng có tiền. Và nhà cửa thì cũng sang trọng. Tiền bạc thì cũng dư dả. Nhưng mà có điều là không con, không cháu. Và cho tới một hôm, cô bị bệnh thập tử nhất sinh. Bác sĩ nói cô bị đau quặn từng cơn, đó là một cái khối u nó nằm ở trong trong bụng của cô. Bây giờ chỉ có cách mổ thì mai ra cô mới có thể sống. Cô phân vân lắm, mình sống một mình, tài sản thì còn nhiều. Bây giờ mình mổ, bác sĩ nói là chỉ có được 10% là sống, còn 90% là chết. Bây giờ phải làm sao đây? Tài sản này gửi cho ai để rồi mình yên tâm lên bàn mộ? Không có, không có mẹ con rồi, tất cả đều mất hết. Và cô sống một mình và không có cháu, bây giờ biết gửi ai? Cuối cùng cô suy nghĩ thật lâu, và sau đó cô nhớ đến một người bạn thường hay đi chùa. Sau đó cô nhờ người bạn đó, và cô đã gửi tài sản cho một nhà sư. Cô không biết tin tưởng ai, bởi vì giữa cuộc đời muôn mặt này, ngay cả bạn bè cô cũng không thân thiết, cô cũng không dám gửi. Và cô go vô chùa và cô gửi một nhà sư. Và cô nói nhà sư rằng con bệnh ung thư và con chỉ có 10% sống, con không biết mình có sống tiếp tục hay không, tuần sau là con lên bàn mổ. Và tuy nhiên cô vào chùa, cô thấy chùa đang chuẩn bị dựng bức tượng Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà lúc bấy giờ là gom tiền chưa đủ. Cô thấy vậy cô mới phát tâm, cô nói là con cũng không còn sống bao lâu, cho nên con xin cúng cho nhà chùa để làm tượng Bồ Tát Quan Âm là nửa gia tài của con. Và nửa gia tài còn lại thì con xin gửi hết toàn bộ cho sư. Nếu con chết thì con xin cúng hết toàn bộ gia sản. Có nghĩa là con sẽ cúng phân nửa rồi, còn phân nửa còn lại là chừa lại cho con. Nếu con sống thì xin sư trả lại, nếu con chết thì xin sư cứ mặc nhiên sử dụng như là con đã cúng hết. Nhưng mà chỉ có điều là nếu con chết thì con sẽ dặn bệnh viện sẽ đưa con về chùa và nhờ sư tẩn liệm giùm cho con. Nhà sư đồng tình. Thế là sau khi giao hết tài sản cho sư, cô yên tâm quá, cô không còn lo lắng nữa. Và những ngày đó cô bắt đầu đổi tánh, thưa các vị. Ban đầu tánh rất là khó chịu và gặp ai cũng chửi. Nhưng mà lạ, lần này không chửi nữa mà gặp mọi người vui vẻ. Và tới gặp từng người và nói lời giả biệt. Nhưng mà nói không phải là ngày mai tôi chết, mà nói giả biệt không biết chừng nào gặp lại. Sau khi đi thăm hết bà con lối xóm, bắt đầu cô lên bàn mổ. Cô vui vẻ, cô an lạc, cô hạnh phúc và không có gì phải lo. Sống cũng được, chết cũng được. Và cô lên bàn mổ. Có một điều là xin thưa, buổi sáng đó ông bác sĩ đó đổ mồ hôi hột khám cho cô. Người ta khám là chút xíu là biết được tổng quát, còn khám lại cho cô, khám gần 2 tiếng đồng hồ mà cũng không có kết luận gì. Cuối cùng vị bác sĩ đó mới gọi điện cho một người bác sĩ khác, bạn của mình, và nhờ vị bác sĩ đó khám giùm cho cô. Tức là tuần trước khám cho cô là có một khối u, nhưng mà lần này khám lại không thấy khối u, và nhờ bác sĩ tới xem lại coi có phải đúng là không khối u hay không. Và vị bác sĩ này cũng khám một chập, cũng đổ mồ hôi hột và cũng không thấy bệnh. Cuối cùng sau đó hai vị bác sĩ đã đứng ra và xin lỗi cô, nói rằng tuần trước khám nhầm. Tức là cô không hề có bệnh ung thư gì cả. Và xin thưa, cô chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi. Không phải là để bắt lỗi bác sĩ, mà không phải là để kiện cáo bác sĩ. Kiện cáo bác sĩ là bởi vì bác sĩ đã làm cho người ta phải bị tổn thất về cú sốc tinh thần. Nhưng mà cô không phải là muốn kiện cáo gì bác sĩ, mà hai ông bác sĩ thì rất là run, sợ cô kiện cáo. Nhưng mà cô nói không, các vị yên tâm, như vậy là đã mừng lắm rồi. Thế là cô hoan hỷ, cô về tới chùa, và vị thầy đó hoan hỷ trả lại cho cô nửa phần gia sản, còn nửa phần gia sản hoàn toàn cô cúng hết. Nhưng mà vấn đề sau đó cô nằm suy nghĩ, cô không hiểu tại sao bác sĩ bị nhầm. Và sau đó cô mới vào gặp vị sư, và sư mới giải thích ở đây không phải bị nhầm đâu, mà đó là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó là khi chúng ta bị nghiệp thì nghiệp nó sẽ làm cho chúng ta khổ sở, nhưng chúng ta làm phước từ ngay chỗ đó, cho nên với cái phước đó nó làm cho cái nghiệp đó nó từ từ nó tan biến, thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta cúng nửa gia sản là ta cúng cho nhà chùa, nhà chùa lấy nửa gia sản đó làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Xin thưa mỗi người nhận một cái phần của cô đó, có vui không thưa các vị? Và chính cái vui đó cho nên cổ hết bệnh. Chính cái vui đó là một điều kỳ diệu. Còn người nào mà lừa gạt người khác, lấy nguyên tài sản của người khác về nhà, ôm tài sản đó các vị ngủ, các vị thấy sung sướng, nhưng mà xin thưa sẽ bệnh ung thư, sẽ bệnh thập tử nhất sinh, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ngược lại người nào bố thí hết toàn bộ tài sản là tự nhiên phước báo sẽ tăng trưởng và bệnh tật tất cả đều tiêu tan. Đây là phước báo. Mà nếu người nào biết về chùa tu, xin thưa công đức còn nhiều hơn thế nữa. Bởi vì công đức tu là công đức vô lậu. Còn cái phước báo mà cúng dường cho người khác nhiều tiền như vậy, đó chính là phước báo hữu lậu. Hữu lậu là thấy được, nhưng mà nó còn gây ra phiền não. Còn trong cái đó vô lậu là phước báo không thấy, không có phiền não. Và với lộ phước báo đó không bao giờ mất, và nó luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Mình đi đâu phước báo này cũng đi theo mình cùng trời cuối đất. Làm cách nào để cho cuộc đời chúng ta sẽ được an lạc hơn, sung sướng hơn, vận mệnh của chúng ta sẽ được tốt lành hơn, đó mới là điều quan trọng. Và Phật muốn tất cả mọi người nếu chỉ cần ghi nhớ lời Phật dạy, cuộc đời này xin thưa lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng lợi lạc. Cuối cùng với bài pháp này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị không phải chỉ đơn giản ăn lành trong cuộc đời, mà các vị sẽ được giàu có, các vị sẽ đẹp hơn, các vị sẽ hạnh phúc hơn, các vị sẽ an vui hơn. Cuối cùng cầu chúc các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.